Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành, Tú Anh, Thụy My và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 9 tháng 6, 2011.
Trung Quốc lại xâm phạm lãnh hải Việt Nam và cắt dây cáp một tàu thăm dò dầu khí.
Thủ tướng Việt Nam lên tiếng khẳng định chủ quyền quốc gia đối với Trường Sa và Hoàng Sa.
Bắc Kinh phản đối Philippines cáo buộc Trung Quốc gây hấn tại Trường Sa.
Nhà thơ Bùi Chát bị hành hung, nhà ly khai Nguyễn Kim Nhàn lại bị bắt.
Tại Trung Quốc, vợ của nhà ly khai Hồ Giai có nguy cơ bị chính quyền trục xuất khỏi nơi cư trú.
Nhóm tiếp xúc yêu cầu các thành viên NATO nỗ lực để dứt điểm chế độ Gaddafi.
Bị chính quyền đàn áp, hàng ngàn người Syria chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ tị nạn.
Mỗi ngày một sự kiện, Bắc Triều Tiên mở cửa các đặc khu kinh tế cho Trung Quốc xâm nhập.
Hoàng Sa và Trường Sa có tài nguyên biển rất phong phú. RFI phỏng vấn ông Chu Anh Khánh, Viện Hải Dương Học, Nha Trang. Kính thưa quý thính giả, Trung Quốc lại xâm phạm lãnh hải của Việt Nam và cắt dây cáp một tàu thăm dò dầu khí. Đây là lần thứ hai trong vòng hai tuần lễ tàu thăm dò địa chấn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam bị tàu Trung Quốc phá hoại. Lần xâm hại này, tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn vì có sự tham dự của tàu ngư chính của chính quyền Bắc Kinh và xảy ra vài giờ sau khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố khẳng định chủ quyền tại Biển Đông và 4 ngày sau các cuộc biểu tình lên án Trung Quốc lấn chiếm lãnh hải. Theo hãng tin Bloomberg cũng như báo chí trên mạng tại Việt Nam, vào 6 giờ sáng nay, tàu thăm dò địa chấn Viking số 2 do Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam thuê đang hoạt động trong vùng thềm lục địa của Việt Nam, thì bị một tàu cá Trung Quốc mang số 6226 sử dụng bộ phận cắt cáp chuyên dụng để cắt phần dây kéo giữ thiết bị và gây rối 4 đường cáp thu. Tàu cá Trung Quốc được sự yểm trợ của 2 tàu ngư chính mang số hiệu 311 và 303 cùng với một số tàu khác cũng của Trung Quốc. Do bộ phận cắt cáp của tàu Trung Quốc bị vướng vào dây cáp của tàu Viking 2, cho nên các tàu ngư chính Trung Quốc phải lao vào giải cứu. Hà Nội cho biết vụ việc này xảy ra trong khu vực thềm lục địa Việt Nam. Chính phủ Việt Nam đã phản ứng nhanh chóng lên án Trung Quốc có chủ ý tính toán và chuẩn bị để áp đặt đường lưỡi bò. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao bà Nguyễn Phương Nga lên án hành động có tính hệ thống của Trung Quốc nhằm biến khu vực không có tranh chấp thành tranh chấp, biến đường yêu sách chính đoạn của Trung Quốc thành hiện thực. Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh là Việt Nam không thể chấp nhận hành động này và lên án Trung Quốc làm tình hình Biển Đông căng thẳng thêm. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam, thì Bộ đã gặp đại diện của Sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội để phản đối và yêu cầu chấm dứt ngay, không để tái diễn hành động vi phạm chủ quyền Việt Nam. Vào ngày 26 tháng 5, cách nay 2 tuần, tàu hải giám Trung Quốc đã tấn công các dây cáp của tàu thăm dò địa chấn Bình Minh 2. Vụ này đã gây một làn sóng phản đối trong công luận, trong và ngoài nước. Nhiều ngàn người, phần đông là giới trẻ Việt Nam, đã tham gia biểu tình trước cơ quan ngoại giao Trung Quốc tại Hà Nội, Sài Gòn, cũng như trước tòa lãnh sự Trung Quốc ở Los Angeles, Hoa Kỳ.
Thủ tướng Việt Nam lên tiếng khẳng định chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa trước Trung Quốc. Tối qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tái khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Hãng tin AFP nhận định bài phát biểu này cho thấy một sự căng thẳng bất thường giữa Việt Nam với Trung Quốc trong bối cảnh 2 quốc gia Cộng sản châu Á đều đang tranh chấp 2 quần đảo nằm ở Biển Đông này. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, hiện được xem là nhân vật quyền lực nhất ở Việt Nam, đã phát biểu trong dịp Ngày Đại dương Thế giới và tuần lễ Biển Hải đảo Việt Nam. Nội dung bài phát biểu nhấn mạnh nhiệm vụ, tiếp tục khẳng định mạnh mẽ và thể hiện ý chí quyết tâm cao nhất của toàn đảng, toàn dân, toàn quân trong việc bảo vệ chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trên các vùng biển và hải đảo của Tổ quốc. Hết lời dẫn. Hãng thông tấn AFP nhắc lại, vấn đề chủ quyền ở Hoàng Sa và Trường Sa vẫn là đề tài nhức nhối, thường xuyên làm xấu đi quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, đặc biệt là trước các sự kiện gần đây, tàu hải giám Trung Quốc cắt cáp thăm dò của tàu Bình Minh 02 ngay trong vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam, dư luận trong nước lại càng phẫn nộ khi Bộ Ngoại giao Trung Quốc sau đó lại nhiều lần đã kích Việt Nam thăm dò dầu khí tại vùng biển thuộc chủ quyền Trung Quốc. Ngày Chủ nhật 5 tháng 6 vừa qua, hàng ngàn người đã biểu tình ở Hà Nội và Sài Gòn từ những lời kêu gọi trên Internet và các mạng xã hội để phản đối hành động của Trung Quốc. Trong quá khứ, đã có một số nhà ly khai bị cầm tù vì đã lên án chính quyền Hà Nội là quá nhu nhược trước Bắc Kinh. Hãng tin Pháp ghi nhận, tuy mạnh mẽ khẳng định chủ quyền ở Hoàng Sa và Trường Sa, nhưng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng cảnh giác, không để các thế lực phản động tìm cách lợi dụng, công kích, chống phá sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, xuyên tạc, chia rẽ quan hệ quốc tế giữa Việt Nam và các nước có liên quan. Hết lời dẫn. Tham vọng của Trung Quốc trên Biển Đông đang gây lo ngại cho các quốc gia láng giềng và cho cả Hoa Kỳ. Riêng quần đảo Trường Sa, ngoài Việt Nam và Trung Quốc, thì Philippines, Brunei, Malaysia và Đài Loan cũng đang đòi hỏi một phần chủ quyền hoặc toàn bộ.
Bắc Kinh phản đối Philippines cáo buộc Trung Quốc gây hấn tại quần đảo Trường Sa. Ngày hôm nay, Đại sứ Trung Quốc tại Philippines đã tổ chức họp báo để bác bỏ các cáo buộc của Manila về thái độ gây hấn của Trung Quốc tại vùng quần đảo Trường Sa. Đại diện chính quyền Trung Quốc cho rằng các cáo buộc kể trên là phóng đại hay chỉ là những câu chuyện đồn đại ác ý, lời lẽ trong nguyên văn. Theo hãng thông tấn AFP, Đại sứ Trung Quốc Lưu Kiến Siêu cho rằng Trung Quốc có quyền bảo vệ chủ quyền của mình tại khu vực này và đồng thời khẳng định Bắc Kinh không sử dụng sức mạnh trong các tranh chấp tại khu vực Biển Đông. Phát biểu của Đại sứ Trung Quốc nhằm đáp trả những cáo buộc của Philippines về hai sự cố. Sự cố thứ nhất liên quan đến việc một chiếc máy bay chiến đấu được coi là của Trung Quốc bay sát cạnh một chiếc máy bay quân sự Philippines tại vùng quần đảo Trường Sa. Sự cố thứ hai là Manila cáo buộc tàu hải quân Trung Quốc bắn vào những người đánh cá Philippines. Theo đại sứ Trung Quốc, phía Philippines có thể đã nhận lầm những hoạt động nghiên cứu khoa học của Trung Quốc với các hoạt động quân sự. Ông Lưu Kiến Siêu nói, Bắc Kinh mong muốn các bất đồng được giải quyết một cách hòa bình, thông qua các đàm phán song phương, thậm chí bao gồm cả các phía có các đòi hỏi về chủ quyền khác. Tuy nhiên, đại sứ Trung Quốc bác bỏ việc Hoa Kỳ can thiệp vào lĩnh vực này. Phản ứng lại những lời phát biểu của đại sứ Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Philippines tuyên bố sẽ đưa vấn đề này ra trước cộng đồng quốc tế để thế giới phán xét thái độ của Bắc Kinh. Còn người phát ngôn của Tổng thống Philippines thì khẳng định, tuy chấp nhận các tiếp cận đa phương để giải quyết các bất đồng tại Biển Đông, Manila vẫn cương quyết hành động để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Nhà thơ Bùi Chát bị hành hung, nhà ly khai Nguyễn Kim Nhàn lại bị bắt. Ngày hôm qua, Hiệp hội Xuất bản Quốc tế IPA đã ra thông cáo báo chí lên án việc nhà thơ Bùi Chát bị Công an Việt Nam tạm giam trong hai ngày, mùng 5 và mùng 6 tháng 6, và ông bị côn đồ, hành hung và đe dọa ngày hôm qua. Nhà thơ Bùi Chát, người phụ trách nhà xuất bản Giấy Vụn, một nhà xuất bản không tuân thủ hệ thống kiểm duyệt tại Việt Nam, đã được Hiệp hội Xuất bản Quốc tế trao giải thưởng tự do xuất bản năm 2011. Ông Bùi Chát đã bị tạm giữ tại Sài Gòn trước khi lên máy bay đi Hà Nội dự lễ Quốc khánh Thụy Điển, theo lời mời của Đại sứ quán Thụy Điển. Ông đã bị giữ tại trại giam số 4 Phan Đăng Lưu trong vòng 24 giờ. Hiệp hội Xuất bản Quốc tế kêu gọi chính quyền Việt Nam chấm dứt việc bắt giữ nhà thơ Bùi Chát, trả lại bản chứng nhận giải thưởng cho ông và bảo đảm không đưa ra một cáo buộc nào chống lại ông. IPA cũng cam kết sẽ tiếp tục kêu gọi các chính phủ và các tổ chức bảo vệ nhân quyền vận động để chấm dứt tình trạng chính quyền Việt Nam sách nhiễu người được trao giải tự do xuất bản. Vẫn trong lĩnh vực nhân quyền, tối ngày 7 tháng 5, nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Kim Nhàn đã bị Công an tỉnh Bắc Giang bắt giữ khẩn cấp, 5 tháng sau khi ông mãn hạn tù. Theo lời thuật của vợ ông, bà Ngô Thị Lộc, lệnh bắt giữ chỉ nêu chung chung, tội danh là tuyên truyền chống nhà nước, mà không nêu ra bất cứ một chứng cứ cụ thể nào để buộc tội. Xin nhắc lại là, năm 2008, ông Nguyễn Kim Nhàn bị kết án tù 2 năm vì tội treo biểu ngữ và thả truyền đơn đòi dân chủ tại Hải Phòng cùng với 5 nhà ly khai khác. RFI phỏng vấn bà Ngô Thị Lộc chiều hôm nay, khi bà vừa trở về từ trại giam Kế, tỉnh Bắc Giang, nơi ông Nguyễn Kim Nhàn đang bị câu lưu. Bà cho biết không có thêm bất cứ chứng cứ nào được đưa ra để buộc tội ông từ phía cơ quan công an, và hiện nay bà đang tìm luật sư để bảo vệ quyền lợi cho chồng. Sau đây là phần phỏng vấn với chị Ngô Thị Lộc. Chị có thể cho biết từ hôm qua đến giờ chị đã có tin gì về anh ấy chưa?
Thưa anh là chưa, và hôm nay tôi trực tiếp xuống trại để hỏi thì họ cũng chẳng cho biết gì, họ chỉ cho tôi gửi một số đồ cho anh ấy thôi ạ.
Thưa chị, đấy là trại nào hả chị?
Ở đấy là trại Kế của tỉnh ạ.
Tức là từ hôm qua đến giờ thì đã có một cái tin gì mới về cái việc bắt giữ này chưa?
Thưa anh là họ đến thì họ cũng chỉ đọc lại vẫn cái tội là tuyên truyền chống nhà nước đấy. Thế chứ còn chúng tôi hỏi về cái tội là chúng tôi tuyên truyền ở cái chỗ nào và chống ở cái chỗ nào thì họ cũng chỉ giải thích là chúng tôi là những người thi hành công vụ. Còn việc giải thích thì anh chị đến cơ quan cấp trên để hỏi. Thế chúng tôi đến hôm nay thì người ta giới thiệu tôi từ phòng này sang phòng kia, từ phòng kia sang này. Thực tế là tôi đi từ đầu giờ chiều đến bây giờ vừa về nhà đây ạ.
Tại Trung Quốc, vợ của nhà ly khai Hồ Giai có nguy cơ bị trục xuất khỏi nơi cư trú. AFP hôm nay đưa tin bà Tăng Kim Yến, vợ của nhà ly khai Trung Quốc Hồ Giai, cho hãng tin Pháp biết rằng chính quyền đang gây áp lực để đuổi hai mẹ con bà ra khỏi nhà ở Thâm Quyến. Sự kiện này xảy ra trong bối cảnh ông Hồ Giai sẽ được trả tự do vào ngày 26 tháng 6 tới. Chủ tịch Nghị viện châu Âu đã bày tỏ sự xúc động trước tình cảnh này. Nhiều nhà đối lập và đấu tranh cho nhân quyền Trung Quốc sau khi được trả tự do ngay lập tức bị quản thúc tại gia, đôi khi với cả gia đình họ. Bằng cách này, công an Trung Quốc đã kéo dài thời gian cầm tù mà không cần bản án của tòa. Chính vì để tránh trường hợp trên mà từ tháng 4, bà Tăng Kim Yến đã rời khỏi Bắc Kinh để đến sinh sống tại Thâm Quyến, thành phố lớn của Quảng Đông đối diện với Hồng Kông. Nhưng chính quyền đã gây áp lực lên chủ nhà để trục xuất hai mẹ con bà ra khỏi nhà. Bà Tăng Kim Yến cho biết hiện nay bà không có mảy may hy vọng được ở lại. Công an Bắc Kinh báo cho bà Tăng Kim Yến là chưa chắc chồng bà có thể sống một cuộc sống bình thường sau khi được trả tự do. Bà hiểu điều này có nghĩa sắp tới ông Hồ Giai sẽ bị quản thúc. Bà Tăng Kim Yến cho biết sẽ trở lại Bắc Kinh đón chồng, nhưng trước hết sẽ tìm cách để con gái không bị quản thúc cùng với cha mẹ. Chủ tịch Nghị viện châu Âu Jerzy Buzek hôm qua đã bày tỏ sự xúc động trước việc bà Tăng Kim Yến bị đe dọa trục xuất. Ông Hồ Giai được Nghị viện châu Âu trao giải thưởng Sakharov năm 2008 vì đã đấu tranh cho tự do tư tưởng, đã khiến Bắc Kinh giận dữ vì ông lên tiếng bảo vệ các bệnh nhân SIDA, bảo vệ môi trường và tự do ngôn luận. Tên ông thường được đề nghị trong danh sách các ứng viên cho giải Nobel Hòa Bình kể từ tháng 4 năm 2008, sau khi ông bị kết án 3 năm rưỡi tù giam với tội danh mưu toan lật đổ chính quyền.
Trong khi đó tại Nội Mông, Tòa án vùng tự trị Trung Quốc đã kết án tử hình tài xế xe tải, thủ phạm cán chết một người chăn cừu, người Mông Cổ, dẫn đến nhiều cuộc biểu tình hồi giữa tháng 5 vừa qua. Tân Hoa Xã cho biết tài xế người Hán phạm tội sẽ bị hành quyết vì sử dụng xe để giết người. Một người Hán khác ngồi chung xe bị án chung thân. Người chăn cừu bị xe tải chở than đá cán chết trong cuộc biểu tình vào ngày 10 tháng 5. Giới chăn nuôi phản đối các công ty khai thác mỏ Trung Quốc gây ô nhiễm các cánh đồng cỏ đã tổ chức những cuộc xuống đường cản lối xe tải chở than đá. Cái chết của người chăn cừu đã gây ra nhiều cuộc biểu tình tại Nội Mông với sự tham gia của thành phần sinh viên học sinh. Theo nhận định của Reuters, vì e ngại bất ổn định, chính quyền Trung Quốc phải ban hành bản án nặng nề để xoa dịu một phần yêu sách của sắc dân Mông Cổ tại vùng tự trị Nội Mông.
Nhóm tiếp xúc yêu cầu các thành viên NATO nỗ lực hơn nữa trong hồ sơ Libya. Hôm nay, nhóm tiếp xúc về Libya đã họp tại Abu Dhabi, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Cuộc họp này diễn ra sau khi hội nghị các nước thành viên NATO tại Brussels hôm qua khẳng định quyết tâm theo đuổi đến cùng các hoạt động quân sự ở Libya. NATO cũng kêu gọi các quốc gia thành viên nỗ lực hơn nữa, chuẩn bị cho thời kỳ hậu Gaddafi. Cuộc họp của nhóm tiếp xúc còn nhằm thiết lập một cơ chế hỗ trợ tài chính cho Hội đồng Quốc gia lâm thời Libya, và trước mắt, Roma cho biết sẽ tài trợ từ 300 đến 400 triệu euro cho phe nổi dậy dưới dạng tín dụng và nhiên liệu. Từ Brussels, thông tấn viên Pierre Benazé của RFI gửi về bài tường trình.
Les 28 ministres de la Défense de l'Alliance ont décidé ce mercredi de poursuivre les opérations en Libye aussi longtemps que nécessaire.
28 bộ trưởng quốc phòng của Liên minh ngày hôm qua đã quyết định là NATO tiếp tục các hoạt động tại Libya lâu dài cho đến khi nào cần thiết. Nhưng trước lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ về việc tăng cường không kích, vấn đề hiện nay đối với NATO là huy động được các phương tiện quân sự. Phải nói rằng một hoạt động tầm cỡ như thế rất tốn kém, chẳng hạn như xăng dầu và đạn dược khi phải điều động nhiều chiến đấu cơ. Vì thế mà nhiều nước đồng minh Mỹ, Anh, Pháp muốn rằng các nước khác bằng cách nào đó cũng phải chia sẻ gánh nặng. Và nếu hiện vẫn chưa có lời hứa hẹn nào, Tổng thư ký khối NATO ông Rasmussen cũng đã khẩn thiết yêu cầu các nước đồng minh cần linh hoạt hơn trong việc sử dụng các phương tiện khí tài quân sự. Trong số 28 thành viên NATO, chỉ có 8 nước là tham gia các hoạt động không kích, còn Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thì cam kết gửi máy bay tiêm kích ném bom. Chủ yếu các vụ không tập vẫn do không quân của Anh và Pháp đảm nhiệm. Nhiều nước khác cũng đưa các chiến đấu cơ đến Libya, nhưng chỉ giới hạn ở việc giám sát vùng cấm bay, và chính việc gỡ bỏ hạn chế này đang được bàn đến. Tuy nhiên, NATO khẳng định là hoạt động của liên quân đang trên đà thắng lợi, và chẳng mấy chốc ông Gaddafi sẽ phải ra đi. Do vậy mà Liên minh Bắc Đại Tây Dương đang phải đắn đo về thời kỳ hậu Gaddafi, không muốn dấn sâu vào và nhất là không gửi bộ binh đến Libya.
Pierre Benazet au siège de l'OTAN, RFI.
Cũng trong cuộc họp của nhóm tiếp xúc về Libya hôm nay, các ngoại trưởng Hoa Kỳ và Ý đã khẳng định chế độ của đại tá Muammar Gaddafi đã đến lúc chung cuộc. Về phía Bắc Kinh, Trung Quốc cho biết sẵn sàng đón tiếp đại diện của phe nổi dậy Libya trong một tương lai gần. Cũng vào hôm nay, trước Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, chính quyền Libya đã chối không hề sử dụng bạo lực chống lại thường dân, đồng thời cáo buộc phe nổi dậy đã phạm phải các tội ác chiến tranh. Được biết, Ủy ban này đang xem xét một bản báo cáo lên án chế độ Tripoli đã phạm tội ác chống nhân loại và tội ác chiến tranh.
Bị chính quyền Damascus đàn áp, hàng nghìn người Syria chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ tị nạn. Ngày hôm nay, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã bắt đầu thảo luận về một dự thảo nghị quyết kêu gọi chính quyền Damascus cải cách và cỡ bỏ lệnh phong tỏa thành phố Syria nhằm đàn áp phong trào dân chủ. Cuộc phản kháng dân chủ từ 3 tháng nay đã bị chính quyền đàn áp trong máu. Hiện tại rất nhiều người Syria chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra con số hơn 1.600 người Syria tị nạn. Thông tin viên Jérôme Bastien tường trình từ Istanbul.
C'est la première fois que de telles statistiques sont communiquées. Jusque-là, les autorités observaient une grande discrétion sur le sujet.
Đây là lần đầu tiên mà những con số kể trên được công bố chính thức. Cho đến nay, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ rất thận trọng về chủ đề này. Người đứng đầu chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định không có chuyện đóng cửa biên giới trước làn sóng tị nạn từ Syria. Những người chạy khỏi Syria được tiếp nhận chủ yếu tại vùng Sanjak, thuộc Alexandrat, gần bờ biển Địa Trung Hải. Thị xã Jisr Shugur, một trong các đô thị của Syria sát đường biên giới Thổ Nhĩ Kỳ chỉ cách có 25 cây số, là nơi diễn ra vụ thảm sát 120 cảnh sát Syria. Đường biên giới hai nước dài đến 800 cây số có nhiều đoạn bị gài mìn, không vượt qua được. Khả năng tiếp nhận người tị nạn cũng bị giới hạn. Chính quyền Istanbul hiện đang chuẩn bị đón nhận khoảng 10.000 người tị nạn từ Syria, trong khi chờ đợi chế độ Syria từ bỏ bạo lực và dân chủ hóa một cách hòa bình.
Jérôme Bastien, Istanbul, RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là Bắc Triều Tiên mở cửa các đặc khu kinh tế cho Trung Quốc xâm nhập.
Sau lễ khởi động xây dựng cơ sở đặc khu kinh tế tại Cù Lao, Quang Cung Dung trên sông Áp Lục vào ngày hôm qua, một buổi lễ tương tự diễn ra vào ngày hôm nay tại cảng Naijin, Sơn Bông. Qua hai dự án hợp tác này, Bắc Kinh muốn nhanh chóng thúc đẩy chế độ Bình Nhưỡng chạy theo mô hình mở cửa kinh tế của Trung Quốc. Đây là một chiến thuật nhất cử lưỡng tiện, vừa cứu nguy cho đàn em, vừa lợi dụng tình thế để gia tăng ảnh hưởng tại Bắc Á. Không đầy hai tuần sau chuyến viếng thăm bí mật của Kim Jong Un tại Trung Quốc, chính quyền hai bên đã nhanh chóng tiến hành dự án thành lập cùng một lúc hai đặc khu kinh tế. Đặc khu thứ nhất nằm trên dòng sông Áp Lục, biên giới giữa hai nước, chính xác là trên Cù Lao Quang Cung Dông mà tiếng Hán gọi là Hoàng Kim Bình. Dự án thứ hai là thành phố cảng Naijin Sơn Bông, nằm trên bờ biển phía đông của Bắc Triều Tiên và sát với biên giới Trung Quốc. Kiểm soát được nơi này, thương thuyền và chiến hạm Trung Quốc sẽ có một hải cảng chiến lược một cách danh chính ngôn thuận tại vùng biển Nhật Bản. Việc xây dựng hai đặc khu kinh tế này được chế độ Bắc Triều Tiên mơ ước từ năm 2009. Bình Nhưỡng còn thông qua một đạo luật nhượng cho Trung Quốc khai thác trong 50 năm, đổi lại những bảo đảm là các hoạt động kinh tế trong tương lai vẫn mang lại lợi nhuận. Đối với Bình Nhưỡng, thì ước vọng đầu tiên là thu hút tiền đầu tư nước ngoài, cứu nguy tình trạng bị quốc tế cấm vận tài chính hiện nay và tránh bị ảnh hưởng kinh tế cũng như tác động chính trị từ phía Hàn Quốc. Nhưng đối với Bắc Kinh, thì các đặc khu kinh tế không những tạo ra thị trường tiêu thụ tại quốc gia láng giềng, mà còn giúp cho Trung Quốc có được những điểm quá cảnh. Một con đường giao thông mới chỉ dài có 93 cây số hoàn tất trong năm nay, nối liền biên giới Trung Quốc với cảng Naijin Sơn Bông trên biển Nhật Bản. Từ đây, các loại nguyên liệu như than đá, sắt, đồng được vận chuyển bằng đường biển ngắn nhất đến Thượng Hải, thay vì phải qua đường bộ xa xôi. Nếu biết rằng 70% đầu tư của Trung Quốc vào Bắc Triều Tiên tập trung vào khai thác quặng mỏ, nhật báo Hàn Quốc Sojong Inbo nhận định một cách bi quan, chỉ độ 25 năm nữa thôi, tài nguyên của đất nước chúng ta sẽ cạn kiệt. Đây cũng là nhận định chung của giới doanh nhân Hàn Quốc. Một nhà kỹ nghệ từ Seoul lên hoạt động tại thành phố biên giới Đan Đông của Trung Quốc giải thích, Hoàng Kim Bình là một cù lao của Triều Tiên mà giờ đây sắp do người Trung Quốc khai thác. Từ khi xảy ra vụ chiến hạm Hàn Quốc bị trúng ngư lôi ngày 26 tháng 3 năm 2010, tất cả các dự án hợp tác giữa hai miền Nam Bắc đều bị ngưng lại. Các hoạt động của doanh nghiệp Hàn Quốc tại biên giới Trung Triều thưa dần. Seoul cấm nhập hàng xuất xứ từ Bắc Triều Tiên. Hàng loạt công ty Hàn Quốc, nhất là trong ngành dệt, sử dụng khoảng 15.000 công nhân Bắc Triều Tiên qua các công ty gia công phải đóng cửa. Những công ty này được người Trung Quốc mua lại và chắc chắn sẽ phát triển mạnh hơn với dự án đặc khu kinh tế và sẽ có thêm nhiều người dân Bắc Triều Tiên đi làm công nhân phục vụ cho Trung Quốc. Chưa chi mà mỗi ngày đã có ít nhất 500 xe tải qua lại chiếc cầu biên giới. Không biết Bình Nhưỡng có dụng ý bỏ rơi đặc khu kinh tế đầu tiên của Bắc Triều Tiên do Hàn Quốc trợ giúp tổ chức và quản lý tại Kaesong hay không. Hoạt động tại đặc khu kinh tế này cũng đã bị ngưng trệ từ năm 2008 sau khi một nữ du khách Hàn Quốc bị biên phòng Bắc Triều Tiên bắn chết và sau đó chính quyền Bình Nhưỡng đòi doanh nhân của Hàn Quốc phải tăng lương cho công nhân Bắc Triều Tiên gấp 4 lần.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là mục điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo đó là mục tạp chí tiêu điểm với chủ đề Vi khuẩn E. coli lẩn trốn và đe dọa khắp châu Âu. Anh Vũ phụ trách với phần phân tích của bác sĩ Đinh Xuân Anh Tuấn, Đại học Paris 7. Và cuối cùng là chuyên mục cuộc sống muôn màu với đề tài nhảy tango có lợi cho sức khỏe, chuyên mục do Thanh Phương phụ trách. Nhưng ngay bây giờ là mục phỏng vấn. Hoàng Sa và Trường Sa có tài nguyên biển rất phong phú. RFI phỏng vấn ông Chu Anh Khánh, Viện Hải Dương Học, Nha Trang, Việt Nam.
Chiều hôm qua tại Nha Trang, Viện Hải Dương Học đã khai trương cuộc triển lãm mang tên Tài nguyên biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Triển lãm này giới thiệu các loài hải sản khai thác được ở vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa, bên cạnh đó là các hình ảnh, tư liệu quý giá, chứng minh hai quần đảo này từ xưa vẫn thuộc chủ quyền của Việt Nam. Trả lời phỏng vấn của chúng tôi, ông Chu Anh Khánh, phụ trách phòng kỹ thuật và truyền thông của Viện Hải Dương Học, đã cho biết thêm chi tiết. Dạ kính chào ông Chu Anh Khánh, thưa ông có thể cho biết sơ qua về các tài nguyên biển ở Hoàng Sa và Trường Sa không ạ?
Tài nguyên biển ở cái vùng Trường Sa, Hoàng Sa thì nó có hai phần, một cái phần thứ nhất là phần không sinh vật, đấy là những cái tài nguyên ví dụ như dầu khí chẳng hạn. Thế còn cái phần thứ hai là cái phần sinh vật thì đấy nó có một cái ngư trường rất là phong phú, dồi dào. Có cái những dạng san hô, có những loài cá dạng san hô ở trong đấy nó làm cá cảnh hoặc là để mở ra những điểm du lịch sau này mà, thì rất là đẹp. Nhưng ngoài ra thì về kinh tế thì nó có rất nhiều những hải đặc sản. Ví dụ như bây giờ ấy, thì toàn bộ những cái loại cá ngừ đại dương ấy, thì các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa thì ngư trường của họ đều ở Trường Sa, Hoàng Sa cả. Ở Quảng Ngãi cũng thế. Những cái ngư trường ấy là rất giàu những cái tài nguyên sinh vật biển. Bây giờ chúng ta cũng khoan nói đến những cái vùng đấy có thể khoan được thăm dò dầu khí hay không. Chắc chắn là đấy có, cho nên rất nhiều quốc gia đến đấy để thăm dò, nên tạo ra một số những cái tranh chấp về lãnh thổ ấy. Như vừa rồi cái tàu Bình Minh của Việt Nam bị cái tàu của Trung Quốc cắt dây cáp trong khi đang thăm dò dầu khí. Về cái tài nguyên thì rất là dồi dào và phong phú. Ví dụ như là cái loài cá đuôi gai chẳng hạn, ở trên thế giới thì có khoảng 78 loài. Thì riêng ở cái vùng biển Trường Sa của Việt Nam nó chiếm 47 loài rồi. Rồi ngoài đấy thì rất nhiều những cái đàn cá ngừ đại dương ấy. Thì bây giờ đấy là một cái mũi nhọn kinh tế lớn của cái tỉnh Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa. Ngư dân trong năm nay đi biển, họ ra đấy họ đánh bắt hải sản này. Với cái loài cá ngừ đại dương ấy thì họ thu được rất nhiều lợi nhuận. Thì có những cái sản phẩm về biển như thế cho nên có thể phát triển được những cái đội tàu đánh bắt xa bờ, tính chất quy mô lớn. Thế ngoài ra ở trên những cái đảo nó có rất nhiều những cái dạng san hô. Thì trong những dạng san hô thì có rất nhiều những cái loài cá sống ở trong dạng san hô là người ta có thể bắt về thì nó hơi khó, nhưng mà người ta có thể lấy những cái con cá về trong đất liền, người ta thuần dưỡng để cho sinh sản trong đất liền, có thể xuất khẩu đi các nước để làm cá cảnh chẳng hạn. Ví dụ như cái loài cá Nemo ấy, ở trong viện của tôi đã lấy giống ở ngoài Trường Sa về, bây giờ cho sinh sản nhân tạo trong viện mà nó rất nhiều. Tức là hầu như tất cả những loài cá Nemo mà được nuôi dưỡng ở các hồ cá của người dân ở Việt Nam thì toàn là cá ở trong viện cho sinh sản nhân tạo, mà cái nguồn cá bố mẹ thì lấy từ Trường Sa. Ngoài ra thì còn nhiều những cái loài khác nữa, ở đấy thì có rất nhiều những loài thân mềm, ví dụ như là ốc chẳng hạn. Những con ốc ấy, nhiều con hình thù đẹp lắm, những cái vỏ ốc làm đồ mỹ nghệ, thì đấy cũng là một cái thu nhập của ngư dân họ ra đấy, họ thu những đấy về để cải thiện cái đời sống của họ.
Viện Hải dương học có lẽ đã có thống kê về các loài hải sinh vật ở Hoàng Sa và Trường Sa, như là loài cá Nemo ông nói lúc nãy, hình như là loài cá đẹp nhất trong giống cá khoang cổ, phải không?
Vâng, qua những cái đợt khảo sát của viện từ năm 1975 đến giờ, với cả các tài liệu của những cái nhà khoa học mà trước năm 75 mà công tác ở trong viện ấy, họ nghiên cứu ở ngoài vùng biển đấy, thì chúng tôi đã viết thành một số sách rồi, nhưng cái đấy thì thống kê bây giờ thì cũng không thể nói được, vì một số các nhà khoa học ấy, họ viết thành sách. Ví dụ như là ai nghiên cứu về cá thì sẽ thống kê những loài cá ở ngoài đó, ai nghiên cứu về thân mềm thì họ sẽ viết về thân mềm, ai nghiên cứu về động vật da gai thì họ viết về cái ngành mà họ nghiên cứu. Đấy, trong cái phim Đi tìm Nemo ở ngoài đấy, những cái loài cá như cá Nemo hoặc cá Dory, con cá xanh xanh ấy, nó nhiều lắm. Nhưng mà mang về thì nó khó, nhưng mà ở đấy thì họ có thể lấy những cái cá bố mẹ về mà. Về đây thuần dưỡng, ở trong viện hải dương học thuần dưỡng để cho sinh sản, nhân tạo. Thì cái đấy đã thành công rồi. Những con ốc hoặc có những cái con trai trai tượng khổng lồ ấy, rất là hấp dẫn.
Dạ, trong triển lãm lần này có trưng bày đầy đủ các loài đó không?
Về trong cái phòng trưng bày về tài nguyên Trường Sa Hoàng Sa của chúng tôi thì nó có hai phần. Một cái phần là sinh vật sống, trong đấy thì có một số những cái loài cá đặc trưng của vùng biển Trường Sa, những cái loài san hô ở vùng biển Trường Sa. Trong đấy thì có cái loài cá Nemo mà chúng tôi lấy giống bố mẹ ở đấy về, chúng tôi sinh sản nhân tạo. Hoặc có những con ốc tù và, hoặc có những con trai tai tượng, hoặc là những cái loài cá bướm màu sắc rất là đẹp, hoặc những loài cá đặc sản kinh tế, ví dụ như những cái loài cá hồng, những loài cá mú, hoặc những loài giáp sát, tức là những loài tôm hùm, rồi tôm cua, những cái loài vỏ chitin ấy. Thế còn cái phần thứ hai của chúng tôi ấy thì là những cái phần không sinh vật, nó gồm có những cái tư liệu từ trước thế này ấy mà chúng tôi sưu tầm được để chứng minh cho lịch sử của Trường Sa Hoàng Sa vốn dĩ trước kia là do Việt Nam quản lý chứ không phải là do Trung Quốc hoặc các nước khác quản lý. Nên bây giờ họ chiếm đóng vào mình, đấy là hoàn toàn là phi pháp. Những cái tài liệu lịch sử từ lâu đời rồi mà bây giờ chúng tôi sưu tầm được, chúng tôi mang về trưng bày ở trong đó. Tôi nói ví dụ như là những cái quyết định của những cái triều đình phong kiến từ trước ấy, từ những cái thế kỷ trước còn lại, hoặc là những cái tài liệu mà của chính quyền miền Nam Việt Nam trước kia họ để lại, đấy những tài liệu chứng minh là trước kia đấy là chủ quyền của mình, do mình quản lý, nhưng bây giờ là bị chiếm đóng. Hoặc là có những cái vật rất cổ, ví dụ những cái thuyền, hình ảnh những cái tàu, những cái thuyền từ dạo xưa, từ những thế kỷ trước dùng để đi ra khai thác sản vật, hoặc là chở những cái đội quân để ra giữ những cái vùng biển Trường Sa Hoàng Sa, những cái đảo ngoài đó.
Dạ, những tài liệu đó thì các ông thu thập được bằng cách nào và từ bao giờ?
Cái đấy thì chúng tôi phải tra cứu ở trong các thư viện cổ, ví dụ như ở trong viện tôi là có một cái thư viện rất cổ của thời Pháp từ năm 1922 đã có rồi, có những cuốn sách cổ cách đây hàng trăm năm, thì chúng tôi tra cứu đấy, hoặc là ở những cái thư viện của Pháp hoặc của nước ngoài ấy, hoặc là đi đến những cái chỗ, ví dụ như những cái đảo Lý Sơn, những cái vùng mà dạo xưa có những cái, bây giờ nó vẫn còn những cái nhà thờ, những đền thờ, những cái người mà trước kia đi bảo vệ những cái vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa mà bây giờ con cháu của họ vẫn còn thờ cúng đến bây giờ.
Yeah.
Và trong cái quá trình đi thu thập tài liệu tin tức thế là nó cũng rất nhiều khó khăn và cũng tốn khá nhiều công lao mới được một số những cái tư liệu khiêm tốn thôi, cũng chưa nhiều lắm.
Dạ, trở lại với các tài nguyên biển ở vùng Hoàng Sa và Trường Sa, nếu ngư dân cứ bị trấn áp thì liệu họ phải bỏ không khai thác?
Tôi nghĩ thì cũng không phải nhất thiết như thế, bởi vì nếu đi trên biển mà bị những nước khác ấy, họ trấn áp như thế thì về ngư dân họ cũng lại nghĩ ra cách khác để họ có thể chống lại được cái việc đấy. Ví dụ như họ bây giờ họ không đi đơn lẻ nữa mà họ đi thành đoàn, mà báo chí của mình thì cũng biết nhiều rồi, bây giờ về đã hình thành những cái tập đoàn đánh bắt xa bờ lớn rồi đấy, của ngư dân người ta đoàn kết. Ngoài ra thì nhà nước và chính quyền phải có biện pháp để bảo vệ cho ngư dân ra khơi đến đánh bắt khai thác ở những cái vùng biển của mình, vùng biển kinh tế của mình, những đặc khu kinh tế của mình ở ngoài biển. Một là có những cái đội bảo vệ, hai là ngư dân họ tập trung lại thành những cái tập đoàn để bảo vệ lẫn nhau, ba là nhà nước và chính phủ sẽ dùng những cái kênh để bảo vệ ngư dân. Mà theo như báo chí viết, tôi thấy có những người bị cướp rồi là bị bắt rất nhiều lần nhưng mà về họ vẫn cứ đi ra khơi, họ không sợ, hầu như không ai chùn bước cả.
EHI Việt ngữ xin cảm ơn ông Chu Anh Khánh, phụ trách phòng kỹ thuật và truyền thông của Viện Hải dương học ở Nha Trang đã vui lòng trả lời phỏng vấn của chúng tôi hôm nay.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan.
Trung Quốc lại xâm phạm lãnh hải Việt Nam và cắt dây cáp một tàu thăm dò dầu khí.
Thủ tướng Việt Nam lên tiếng khẳng định chủ quyền quốc gia đối với Hoàng Sa và Trường Sa.
Bắc Kinh phản đối Philippines cáo buộc Trung Quốc gây hấn tại Trường Sa.
Nhà thơ Bùi Chát bị hành hung, nhà ly khai Nguyễn Kim Nhàn lại bị bắt.
Tại Trung Quốc, vợ của nhà ly khai Hồ Giai có nguy cơ bị chính quyền trục xuất khỏi nơi cư trú.
Nhóm tiếp xúc yêu cầu các thành viên NATO nỗ lực để dứt điểm chế độ Gaddafi.
Bị chính quyền Damas đàn áp, hàng ngàn người Syria chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ tị nạn.
Mỗi ngày một sự kiện, Bắc Triều Tiên mở cửa các đặc khu kinh tế cho Trung Quốc xâm nhập.
Hoàng Sa và Trường Sa có tài nguyên biển phong phú. RFI phỏng vấn ông Chu Anh Khánh, Viện Hải Dương Học, Nha Trang.
Mở đầu phần 2, xin mời quý vị theo dõi một điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Trang nhất các báo Pháp ngày hôm nay đề cập đến nhiều chủ đề đa dạng. Nhật báo Le Monde và Le Figaro cùng quan tâm đến đề tài gia đình tỷ phú Betancourt sâu xé lẫn nhau. Le Monde chạy tít, cuộc chiến pháp lý lại diễn ra ngay trong lòng gia đình Betancourt. 6 tháng sau khi ký kết một tuyên bố thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến tranh gia đình kéo dài từ nhiều năm nay, thì nay gia đình tỷ phú Betancourt một lần nữa lại bị tan vỡ, cho rằng mẹ mình bà Liliane Betancourt sức khỏe kém và dễ bị điều khiển, bà Françoise Betancourt Mayer đệ đơn xin đặt mẹ mình dưới quyền bảo hộ. Còn trang nhất Le Figaro thì đề tựa những tiết lộ từ luật sư của Liliane Betancourt. Theo đó, luật sư của bà Liliane Betancourt, ông Pascal Willem, giải thích các cách quản lý công việc của bà Liliane Betancourt và tỏ ra ngạc nhiên về hành động pháp lý của con gái bà. Cũng trên trang nhất báo Le Figaro với hàng tựa báo động về nợ của Mỹ, cơ quan thẩm định tài chính Fitch đã đưa ra lời cảnh báo nặng nề về tình hình tài chính công của Mỹ. Nếu như Quốc hội Mỹ từ đây đến ngày 2 tháng 8 không đạt được thỏa thuận nào về việc nâng mức trần nợ, nước Mỹ được xem như là không còn khả năng thanh toán, điều này sẽ gây ra sự bất ổn cho nền kinh tế toàn cầu. Vấn đề xã hội tại Pháp là đề tài được Nhật báo Công giáo La Croix quan tâm đến hôm nay. Những người nghèo bị thế giới đô thị che lấp là một bài phóng sự điều tra về các kiểu sống tạm bợ mới ở nông thôn của những người được hưởng mức trợ cấp tối thiểu.
Nhật báo Le Monde hôm nay quan tâm đến một sự kiện khá thú vị liên quan đến cuộc chiến chống tham nhũng tại Ấn Độ. Bài viết Ấn Độ nổi đóa vì một người tu hành khổ hạnh muốn làm sạch tiền lộ thuế, cho biết sự việc này tạo ra những luồng phản ứng trái ngược nhau trong lòng xã hội Ấn Độ hiện nay.
Baba Hamdev, 47 tuổi, là một giáo chủ có uy tín, đồng thời cũng là một nhà hùng biện có tài, đã làm rung chuyển Ấn Độ khi cho tổ chức một chiến dịch tuyệt thực để chống nạn tham nhũng tại Ấn Độ. Mục tiêu lớn nhất của chiến dịch này nhằm yêu cầu chính phủ truy thu số tiền lậu thuế trị giá khoảng 204 tỷ euro được tích lũy từ 20 năm nay và được cất giấu tại các thiên đường thuế ở nước ngoài. Việc ông Ramdev đe dọa tổ chức tuyệt thực làm cho chính quyền do công đảng lãnh đạo bị bối rối. E ngại cho làn sóng ủng hộ lan rộng, chính quyền New Delhi đã triển khai một loạt các biện pháp ngoại giao nhằm thuyết phục ông này, như thương thảo với ông thời hạn cho dự án truy thu tiền lậu thuế, thậm chí còn trải thảm đỏ để đón tiếp Baba Ramdev tại sân bay New Delhi. Tuy nhiên, Baba Ramdev kiên quyết giữ vững lập trường, nhịn đói cho đến chết của mình. 20.000 tín đồ của ông bắt đầu kéo về để tham dự chiến dịch. Dụ dỗ không xong thì phải cứng rắn. Le Monde cho biết, đêm mùng 4, rạng sáng mùng 5 tháng 6, cảnh sát New Delhi đã dùng dùi cui và khí gas để giải tán đám đông và dỡ các lều trại. Tuy nhiên, theo Le Monde, có rất nhiều luồng ý kiến trái ngược nhau về nhân vật Baba Ramdev này. Le Monde cho biết, dưới vỏ bọc người khổ hạnh, giáo chủ Baba là chủ nhân của một đế chế kinh tế. Doanh thu hàng năm của ông đạt 170 triệu euro. Ông là người thống lĩnh trong ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe và trường phái dưỡng sinh yoga, sở hữu một chiếc chuyên cơ riêng cho việc đi lại, Thậm chí, ông còn là chủ nhân một hòn đảo nhỏ thuộc Scotland, một món quà do đôi vợ chồng Lasgow trao tặng. Không những thế, người ta còn đặt dấu hỏi về hệ tư tưởng. Ông Baba Ramdev cho rằng, đồng tính luyến ái chỉ là một sự rối loạn về tinh thần, cần chữa trị bằng liệu pháp yoga. Ông đề nghị án tử hình cho tội tham nhũng. Ông tuyên truyền phổ cập hóa giảng dạy bằng tiếng Hindu thay cho tiếng Anh. Cuối cùng, ông tố cáo sự gia tăng ảnh hưởng của Mỹ và các tập đoàn đa quốc gia tại Ấn Độ. Lâm Môn đã phân tích, những lời tố cáo trên chỉ có lợi cho các phe cực hữu tại Ấn Độ, khi mà chỉ còn 2 năm nữa sẽ diễn ra bầu cử quốc hội. Trước việc ông này không ngừng lên tiếng chỉ trích chính phủ, các cơ quan thuế bắt đầu dòm ngó đến tài sản của Baba Ramdev, hòng tìm kiếm những khe hở của ông này. Điểm cuối cùng mà Lơ Môn đề cập đến chính là tính chính đáng của hành động tuyệt thực. Trước đó, vào tháng 4, một người theo trường phái Gandhi đã sử dụng thành công phương pháp này nhằm buộc chính phủ phải cam kết ban hành một đạo luật chống tham nhũng. Tuy nhiên, một số nhà bình luận lên án hành động dọa dẫm này sẽ làm xói mòn đi các nền tảng dân chủ.
Nhìn về chính sự tại Libya, Le Figaro có bài viết, tại Libya, liên quân có vẻ mất kiên nhẫn. Trong khi nhóm tiếp xúc chính trị tổ chức cuộc họp thứ 3 tại Abu Dhabi bàn về tương lai của Libya thời kỳ hậu Gaddafi, liên quân NATO vẫn gia tăng các cuộc không kích tại thủ đô Tripoli.
Bất chấp lời tố cáo của chính quyền Gaddafi về các cuộc không kích của NATO ngày hôm qua làm thiệt mạng 31 thường dân, các bộ trưởng quốc phòng vẫn thông qua quyết định gia tăng cường độ oanh kích và chuyển mục tiêu tấn công vào thủ đô Tripoli, với hy vọng sẽ là đòn quyết định cuối cùng cho đại tá Gaddafi. Le Figaro phân tích, cuộc chiến tại Libya cho thấy những bất đồng ngay trong lòng nội bộ của NATO. Chỉ có 8 trong tổng số 28 nước thành viên trong khối liên minh Bắc Đại Tây Dương tham chiến, đứng đầu danh sách là Mỹ, Anh và Pháp. Đức thì gần đây có vẻ dịu giọng khi tuyên bố xem xét gánh nặng mà Pháp và Anh đang hứng chịu, nhưng vẫn khẳng định rập rồi lập trường không đổi là không gửi quân tham chiến. Các nước khác như Ý, Bỉ, Đan Mạch và Na Uy thì tham gia trong một chừng mực. Còn lại các nước Đông và Nam Âu thì kiên quyết từ chối vì không muốn làm bẩn tay. Theo Le Figaro, các nhà ngoại giao châu Âu nhìn nhận sai lầm trong chiến lược khi đã chọn tấn công bằng không quân thay vì can thiệp quân sự bằng bộ binh. Theo họ, việc sử dụng không quân có những hạn chế, máy bay và các phi đội bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, chi phí bảo trì cao và rủi ro đè nặng lên dự trữ đạn dược. Việc đánh giá thấp Gaddafi và nguy cơ sa lầy tại Libya đã khiến cho Anh, Pháp và những người bạn đồng hành của mình cảm thấy mất kiên nhẫn. Nếu như cuộc chiến tại Libya vẫn tiếp tục chưa có những tiến bộ nào, thì có lẽ NATO sẽ nhắm đến việc thay đổi một chiến thuật mới như gửi quân đánh bộ chẳng hạn. Tuy nhiên, Liên Quân và các bộ trưởng quốc phòng vẫn tỏ ra rất lạc quan khi các cuộc công khai về tương lai của Libya. Cuộc chiến chưa biết khi nào sẽ kết thúc, nhưng họ đã bắt đầu nghĩ đến hậu Gaddafi và có ý nhường lại vai trò chủ đạo cho Liên Hiệp Quốc.
Bất chấp những mối nghi ngờ vẫn đang làm lu mờ mối bang giao Mỹ-Pakistan sau vụ tiêu diệt Osama Bin Laden, Washington từ chối giữ khoảng cách với Islamabad, cũng là một đề tài được Le Figaro quan tâm đến ngày hôm nay.
Người Pakistan tự hỏi, tại sao Mỹ lại đến tiêu diệt Bin Laden ngay trên lãnh thổ của họ? Còn người Mỹ cũng tự hỏi, tại sao Bin Laden trú ngay tại Abbottabad lâu đến như vậy mà không ai biết? Sau vụ tiêu diệt Bin Laden tại Abbottabad, Mỹ và Pakistan vẫn còn nghi ngờ lẫn nhau. Dưới cái nhìn của Mỹ, việc Bin Laden có thể trú ẩn lâu năm gần Học viện Quân sự danh tiếng tại Pakistan đã làm dấy lên nhiều mối lo ngại về khả năng tự bảo vệ các loại vũ khí hạt nhân của các quan chức Pakistan. Họ e ngại rằng số vũ khí hạt nhân này có ngày sẽ rơi vào tay các chiến binh Al-Qaeda. Ngược lại, Pakistan lo sợ Mỹ sẽ tước đoạt các đầu đạn hạt nhân của mình. Vì thế, để xoa dịu căng thẳng, Mỹ buộc phải hạ giọng đối với Pakistan vì không muốn rằng Pakistan sẽ nổ tung và rơi vào tay của phe Jihad và các vụ khủng bố sẽ gia tăng. Mặt khác, trên mặt trận Afghanistan, Mỹ rất cần sự hậu thuẫn của Pakistan để thương lượng với phe Taliban. cái chết của Bin Laden là một cơ hội mới nhằm thúc đẩy tiến trình hòa hợp với Taliban. Theo Le Figaro, các cuộc thương thuyết có lẽ sẽ được mở ra tại Đức và Qatar. Mỹ mong muốn Taliban chấp nhận cắt đứt quan hệ với Al-Qaeda, buông vũ khí và tuân thủ theo hiến pháp nước sở tại. Tuy nhiên, Le Figaro cho biết, Mỹ và Pakistan lại bất đồng trên quan điểm tái hội nhập phe Taliban. Islamabad muốn Mỹ phải đưa nhánh Haqqani có liên quan đến Al-Qaeda vào tiến trình hòa hợp này. Đây chính là điểm yếu của các nhà lãnh đạo Pakistan, theo như lời nhận định của các chuyên gia. Việc này sẽ đẩy ban giao Mỹ-Pakistan trở về trạng thái trước khi xảy ra cái chết của Bin Laden. Như vậy, Mỹ và Pakistan khó có thể lật sang trang mới, bỏ qua những hiểu nhầm và sơ suất về thông tin, theo như lời kêu gọi của bà Hillary Clinton. Le Figaro kết thúc bài viết khi trích dẫn một nhận định của một trang web. Bất chấp nỗ lực hình thành nhóm chia sẻ tin tình báo chung, người Mỹ do không còn niềm tin vào Pakistan vẫn sẽ tiếp tục hành động một mình.
Quý vị đang theo dõi chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Tiếp theo đây là tạp chí Tiêu điểm với đề tài Vi khuẩn E. coli lần trốn và đe dọa khắp châu Âu, tạp chí do anh Vũ phụ trách với phần phân tích của bác sĩ Đinh Xuân Anh Tuấn, Đại học Paris 7.
Cuối tháng 5 vừa qua, tại nước Đức bỗng bùng phát trận dịch bệnh tiêu chảy chết người. Trong vòng một thời gian rất ngắn, chưa đầy một tuần, các bệnh viện tại Đức trở nên quá tải vì hàng ngàn bệnh nhân phải nhập viện trong tình trạng tiêu chảy cùng các hội chứng tăng ure máu, suy giảm chức năng thận và xuất huyết đường tiêu hóa dẫn đến tử vong. Đến giờ, đợt dịch tiêu chảy này đã làm 25 người chết, 24 người tại Đức và một người Thụy Điển, cùng hàng nghìn người phải nhập viện. Đợt dịch chết người này đang làm người tiêu dùng và các nhà sản xuất thực phẩm ở châu Âu hoang mang. Các cơ quan quản lý y tế cũng như các nhà khoa học đang đau đầu chạy đua với thời gian để truy tìm nguồn gốc mầm bệnh. Nguy hiểm hơn nữa là gần một tháng sau khi ca tử vong vì bệnh tiêu chảy được phát hiện tại Đức, đến giờ dịch này đã lan sang đến 12 nước ở châu Âu và có nguy cơ tiếp tục tràn sang nhiều khu vực khác trên thế giới. Chỉ trong vòng có 3 ngày, nhờ các thiết bị khoa học hiện đại, hôm 2 tháng 6, các nhà khoa học Trung Quốc và Đức đã lập được mã di truyền của thủ phạm gây bệnh, đó là chủng vi khuẩn Escherichia coli, một chủng vi khuẩn được các chuyên gia xác định là hoàn toàn mới lạ. Nó mang một vài đặc điểm khiến có độc tố cực mạnh và nguy hiểm hơn những chủng khác của khuẩn này mà người ta vẫn thấy. Để hiểu rõ hơn về căn bệnh này, chúng tôi đã có cuộc nói chuyện qua điện thoại với bác sĩ Đinh Xuân Anh Tuấn thuộc Bệnh viện Cochin Paris, giáo sư Đại học Paris 6. Bác sĩ giải thích về bệnh dịch tiêu chảy chết người do chủng loại vi khuẩn E. coli mới gây ra.
Cái dịch tiêu chảy này do một con vi khuẩn được đặt cái tên là E. coli, các nhà khoa học thường gọi con vi khuẩn này là con Escherichia coli. Thì thực ra cái con vi khuẩn E. coli này có mặt trong đường tiêu hóa của con người. Nó là một con vi khuẩn bình thường thì không có gây ra một vấn đề gì cả. Và đôi khi chúng ta gặp vi khuẩn này với một cái dạng đặc biệt thì lúc đó gây ra bệnh tiêu chảy, và cái bệnh tiêu chảy đó thường gặp phải khi anh đi tham quan một nơi nào, một xứ nào mà anh chưa từng đến và ăn phải những cái thức ăn có cái con vi khuẩn E. coli này với một cái dạng khác, và cái dạng đó không thích hợp với là cơ thể của cái người mà vừa dùng cái thức ăn đó, thành ra gây ra một cái bệnh tiêu chảy mà tiếng Pháp thường dùng gọi là tourista, có nghĩa là bệnh tiêu chảy chúng ta gặp phải sau khi đi tham quan một cái nước ở ngoài quốc về. Cái bệnh E. coli hiện thời đang làm cho dư luận ở bên Âu Châu xôn xao. Nó đặc biệt một cái là cái con vi khuẩn E. coli này không những chỉ gây ra bệnh tiêu chảy thông thường mà chúng ta vừa mới đề cập tới mà thôi, mà còn gây ra bệnh tiêu chảy đi kèm theo với lại có cái sự xuất hiện của máu trong phân của con người. Và cái sự xuất hiện của máu trong phân thể hiện do cái con vi khuẩn E. coli đặc biệt này tiết ra, chất độc đó sẽ tác động trên các tế bào mạch mô của các mạch máu và từ đó làm các mạch máu vỡ ra, gây ra cháy máu không những trong đường tiêu hóa mà còn có thể liên quan đến các bộ phận khác trong cơ thể con người và vì thế có thể gây đến nguy hiểm tính mạng.
Thưa bác sĩ, dường như cái chủng này rất là khó phát hiện. Nếu không kiểm soát được thì cái tình trạng bệnh dịch này nó có lan tràn rộng không ạ?
Thực ra cái chủng này của con vi khuẩn E. coli nó có một số điểm đặc biệt. Thứ nhất đó, đây không phải là lần đầu tiên cái chủng này xuất hiện. Cách đây mấy năm thì có một trường hợp một bệnh nhân bị cái chủng E. coli này ở bên Nam Triều Tiên và gây ra cái căn bệnh ngặt nghèo như chúng ta biết. Cái điều đặc biệt ở đây không phải là do cái sự mới lạ, mà điều đặc biệt ở đây là do cái sự phát hiện của cái chủng này trong các trái cây, rau quả. Trong khi đó thì các nhà khoa học vẫn xác định rằng là cái chủng này thường chỉ được phát hiện trong phân bón của các loài động vật. Thì ngày hôm nay có một giải thuyết được đưa ra từ những cái phân bón đó mà nhiễm qua các trái cây, rau quả vân vân, và từ đó thành ra cái chủng này đã gây ra một số những cái tình trạng tử vong như mà chúng ta đã biết.
Dạ vâng ạ. Và cái mức độ lây lan của nó nhanh và nguy hiểm không thưa bác sĩ?
Thực ra một khi cái chủng vi khuẩn E. coli đã xâm nhập vào cơ thể của một người nào đó trở thành một người bệnh nhân thì cái sự lây lan nó rất là tương đối dễ, tại vì nó sẽ lây qua đường ruột và lây qua các thức ăn. Tuy nhiên nói thế không phải khiến cho chúng ta phải lo một cách quá đáng. Chúng ta có thể giải quyết cái vấn đề lây lan này một cách tương đối giản dị bằng cách rửa tay trước khi ăn các rau quả. Nếu mà chúng ta ăn sống thì phải rửa cho thật sạch. Muốn chắc ăn hơn thì là nên nấu và luộc các rau quả, vì nhiệt độ cao có khả năng tiêu diệt cái con vi khuẩn.
Việc truy tìm ra cái nguồn gốc của vi khuẩn như hiện nay thì này nó đóng một cái vai trò quan trọng như thế nào?
Nó vô cùng quan trọng, tại vì chúng ta chỉ có thể chữa một căn bệnh truyền nhiễm một cách hữu hiệu và đi đến nơi đến chốn khi mà chúng ta biết rõ cái nguồn gốc và cái chủng của con vi khuẩn đó, và chúng ta có thể từ đó mà xét nghiệm xem các thuốc kháng sinh mà hiện giờ chúng ta đang có công hiệu trên các con vi khuẩn hay không. Tại vì trên nguyên tắc thì cái chủng này không phải là cái chủng mà chúng ta thường gặp phải. Đó là một việc. Việc thứ nhì là vì cái chủng này trên nguyên tắc thường được phát hiện nơi các động vật, mà ngày hôm nay thì lại là được phát hiện nơi các rau quả, khiến cho không ít thì nhiều hoang mang trong giới chức, khiến cho các khuyến cáo không có được đồng nhất lắm. Nói chung, chúng tôi có cái nhận định sau đây. Càng ngày chúng ta sẽ càng gặp phải những cái trường hợp tương tự, có nghĩa là sự xuất hiện của một cái chủng vi khuẩn tương đối mới với những cái triệu chứng có thể gây ra sự nguy hiểm nơi tính mạng. Và vì thế nên, theo tôi nghĩ, tất cả các quốc gia nên có những bộ phận đặc biệt quan tâm tới các vấn đề, các những cái bệnh truyền nhiễm mà được chúng ta gọi là những cái bệnh truyền nhiễm mới có thể xuất hiện. Và từ đó chúng ta nên có những cái giải pháp hữu hiệu vừa kịp thời để mà ngăn những cái nguồn lây lan đó cùng một lúc.
Thưa bác sĩ, như bác sĩ vừa nói thì là ngày càng xuất hiện các loại căn bệnh dịch lạ và khó kiểm soát. Vậy thì cái nguyên nhân đó là từ đâu? Có phải là do môi trường sống của mình hiện nay nó bị thay đổi quá nhiều, hay là do như mình lơ là trong cái việc quản lý bệnh dịch không ạ?
Thưa, tôi không nghĩ rằng là do vì mình lơ là, tại vì chúng ta biết rằng từ ngày có sự xuất hiện của bệnh do siêu vi khuẩn HIV, các giới chức càng ngày càng quan tâm đến vấn đề này. Nhưng mà vì chúng ta đã thay đổi môi trường sống nên cái trường hợp mà chúng ta đang bàn tới là một cái trường hợp điển hình. Một con vi khuẩn trên nguyên tắc chỉ xuất hiện nơi các động vật, ngày hôm nay lại xuất hiện trên các rau quả, có thể một phần vì cái sự sản xuất các rau quả đó trên một cái tầm vóc rộng lớn và sử dụng những cái phân bón không được kiểm soát một cách chặt chẽ lắm. Đó là một nguyên do. Một cái nguyên do thứ nhì mà chúng tôi có thể nghĩ tới là sử dụng các thuốc kháng sinh một cách tương đối không có kiểm soát. Vì chúng ta biết rằng là thuốc kháng sinh rất là công hiệu, với điều kiện là chúng ta dùng nó đúng lúc và đúng liều. Nếu mà chúng ta dùng thuốc kháng sinh không theo khuyến cáo của các tổ chức y tế quốc tế thì có thể càng ngày càng gây ra những cái chủng vi khuẩn có thể lợn tất cả thuốc kháng sinh mà chúng ta có hiện nay.
Khả năng hiện nay thì theo bác sĩ, việc các nhà khoa học có sớm tìm ra được cái nguồn mang cái mầm bệnh này không ạ?
Thì nói rõ lại là các nhà khoa học đã biết rõ cái chủng của con vi khuẩn này. Bây giờ tất cả những cái vấn đề liên quan đến chỉ là nơi phát xuất ra cái con vi khuẩn. Có những cái câu hỏi đã được đặt ra mà chưa được trả lời một cách cụ thể là từ đâu có cái chủng này. Nhưng mà từ ngày chúng ta biết rằng cái vi khuẩn này thuộc cái loại chủng đó và cái loại chủng đó nó gây ra cái sự tác hại như thế bởi vì những cái chất độc tiết ra bởi cái chủng đó, thì ngay từ đó chúng ta cũng có thể an tâm được.
RFI xin cảm ơn bác sĩ Đinh Xuân Anh Tuấn.
Dù đã nhanh chóng xác định được chủng loại vi khuẩn gây bệnh, thế nhưng việc truy tìm nguồn gốc phát tán vi khuẩn là công việc tối cần thiết giúp cho việc ngăn chặn sự phát tán dịch rộng lớn. Nước Đức và cả châu Âu đang ra sức huy động mọi nguồn lực cho công cuộc truy tìm xuất xứ của thủ phạm vi khuẩn E. coli. Các nhà sinh học, y học và cả các nhà điều tra đang lao vào cuộc chạy đua với thời gian truy tìm xem thủ phạm từ đâu ra. Đến giờ thì công việc này vẫn như mỏ kim đáy bể. Vi khuẩn E. coli tỏ ra tinh quái dấu biệt tung tích và tiếp tục thách đố các nhà khoa học châu Âu. Sau khi dưa chuột Tây Ban Nha đã được xác định không phải là nguồn gây bệnh, khiến các nhà nghiên cứu phải nỗ lực lại từ đầu để tìm ra nguồn lây lan khuẩn E. coli. Người ta vẫn tiếp tục nghĩ tới nguồn mang mầm bệnh là thực phẩm, nhưng mục tiêu thì ngày càng mở dần. Mọi hướng tình nghi đều được các nhà điều tra Đức và châu Âu để mắt tới, từ rau quả, thịt cá đến các cơ sở chế biến thực phẩm như quán ăn, xưởng sản xuất, mầm hạt, giá đỗ. Kết quả vẫn chỉ là những suy đoán không được chứng minh bằng các phân tích khoa học. Hôm Chủ nhật vừa qua, các nhà khoa học Đức lại tung ra một giả thuyết mới, theo đó loại vi khuẩn này có thể xuất phát từ những trung tâm sản xuất khí sinh học. Tại Đức có rất nhiều trung tâm như vậy để tái chế rác thải hữu cơ. Các nhà khoa học lập luận rằng trong quá trình tái chế các chất thải hữu cơ có rất nhiều loại vi khuẩn lạ xuất hiện, đặc biệt là 80% các chất hữu cơ được tái chế để làm phân bón cho nông nghiệp. Tuy nhiên, lập luận này cũng không được chứng minh bằng kết quả phân tích cụ thể. Bắt đầu cảm thấy bất lực trước loại vi khuẩn E. coli, nước Đức phải nhờ đến các chuyên gia được gửi đến từ Trung tâm Kiểm soát Phòng bệnh châu Âu và Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu. Trong khi chờ đợi kết quả, vi khuẩn E. coli đang khiến nông dân châu Âu điêu đứng và gây ra một số căng thẳng về ngoại giao. Hôm 2 tháng 6, Nga chính thức ra lệnh ngưng nhập khẩu rau củ từ Liên hiệp châu Âu. Doanh số rau củ của châu Âu nhập khẩu vào nước này hàng năm khoảng 600 triệu euro. Moscow khẳng định chỉ dỡ bỏ lệnh cấm khi xác nhận được nguồn gốc chính xác của dịch bệnh. Ngành nông nghiệp Tây Ban Nha hiện bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với doanh số giảm khoảng 200 triệu euro mỗi tuần và 70.000 người lao động liên quan đến ngành sản xuất rau quả có thể mất việc làm. Sau khi rau Tây Ban Nha được minh oan, Bộ trưởng Nông nghiệp Tây Ban Nha Rosa Avila cho biết sẽ yêu cầu Đức và Liên hiệp châu Âu bồi thường 100% thiệt hại cho nông dân. Trong khi đó, thì Liên hiệp châu Âu cũng đã hứa bồi thường cho các nhà sản xuất rau quả của lục địa này hơn 200 triệu euro. Tình hình tại các nước châu Âu khác cũng không sáng sủa hơn khi rất nhiều người tiêu dùng đã quay lưng lại với các loại rau củ quả. Dưa chuột dù đã được giải oan vẫn giảm doanh số 80-90%, trong khi nhiều loại rau củ khác cũng sụt giá 20-30%. Hàng ngày, nông dân Pháp vẫn cứ phải đổ đi hàng chục tấn dưa chuột không bán được. Nguy cơ của một cuộc khủng hoảng nông nghiệp đang le lói đe dọa ngành nông nghiệp châu Âu. Lãnh đạo và người dân châu Âu đang rất nóng lòng chờ câu trả lời chính xác từ các nhà khoa học để nhanh chóng khống chế được dịch bệnh, không để bùng phát thành một cuộc khủng hoảng mới trong lúc mà lục địa này đang đau đau chống đỡ với cơn bão nợ công.
Kết thúc buổi phát thanh hôm nay là chuyên mục Cuộc sống muôn màu với đề tài Nhảy tango có lợi cho sức khỏe, chuyên mục do Thành Phương phụ trách. Mời quý vị theo dõi.
Cuộc sống muôn màu. Điệu tango xuất hiện ở các vùng ngoại ô thủ đô Argentina vào cuối thế kỷ 19. Đây là một vũ điệu mang nhiều ảnh hưởng khác nhau, đặc biệt là của châu Âu và châu Phi, tức là nó pha trộn các nhịp điệu do những người nô lệ da đen mang đến châu Mỹ Latin và những điệu nhảy truyền thống của người châu Âu nhập cư. Vào đầu thế kỷ 20, dân Argentina vẫn nhảy tango trên đường phố, nhưng thời đó dân nhập cư ồ ạt đổ sang châu Mỹ Latin, cho nên nam giới đông gấp 3 nữ giới, thành ra nhiều khi do thiếu đào, các kép phải nhảy tango với nhau. Đó là nói vài nét về lịch sử của tango. Nhưng nhìn từ góc độ sức khỏe, nhảy tango thật ra cũng giống như chúng ta đi bộ theo điệu nhạc. Và bây giờ thì hầu như ai cũng biết rằng đi bộ rất có lợi cho toàn bộ hệ tim mạch và cũng rất có lợi cho trí nhớ dù là ở bất cứ độ tuổi nào. Tuy là nhảy theo điệu nhạc nhưng chúng ta có thể gia giảm nhịp chân tùy theo mỗi người, cho nên già trẻ lớn bé đều có thể nhảy tango được hết. Tổ chức Y tế Thế giới vẫn thường khuyên là muốn có sức khỏe tốt, mỗi ngày chúng ta nên cố gắng đi bộ khoảng 30 phút. Đi bộ thường xuyên sẽ giúp giảm tỷ lệ cholesterol, mỡ, đường trong máu, đồng thời giảm nguy cơ ung thư vú và ung thư ruột già. Nói chung là đi bộ thường xuyên giúp giảm 30% nguy cơ tử vong ở mọi lứa tuổi. Điều này hoàn toàn có thể thực hiện được trong cuộc sống thường ngày. Ví dụ như nếu ta có đi xe buýt thì nên xuống trước một trạm rồi đi bộ tiếp. Có leo cầu thang thì nên lấy thang bộ hơn là thang máy, vân vân. Hoặc nếu không thì tối về nhà lôi vợ ra mở nhạc nhảy tango 30 phút mỗi ngày. Về chuyện đi bộ thì vào đầu năm nay các nhà khoa học Mỹ vừa công bố một nghiên cứu cho thấy là đi bộ càng nhanh thì càng sống lâu, và điều này đặc biệt đúng đối với những người trên 75 tuổi, nam cũng như nữ. Nếu nhảy tango thì lựa những bản nhạc nào có nhịp nhanh một chút, như thế thì càng nhảy tango chúng ta càng sống lâu. Mặt khác, điệu tango phát triển sự cân bằng và sự uyển chuyển của cơ thể, và điều này cũng rất tốt cho tinh thần của chúng ta. Ngoài ra, khi nhảy tango, cũng giống như các điệu vals hay điệu rumba, phải có hai người, tức là phải có sự hòa nhịp giữa kép và đào. Hai người cùng nhịp bước theo chiều ngược lại với chiều kim đồng hồ trong tiếng nhạc du dương của điệu tango, mang lại một sự sảng khoái tột bậc cho tinh thần.
RFI. Écoutez, apprendre, comprendre.
Xin quý thính giả lưu ý, trang web của RFI Việt ngữ mở lại phần chuyên mục trên mạng để giới thiệu những bài viết của giới nghiên cứu, các học giả về những chủ đề thời sự nóng bỏng. Mời quý vị truy cập vào địa chỉ www.viet.rfi.fr để đón đọc và cho biết ý kiến. Xin cảm ơn quý vị.
Chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm báo do Thụy Mi biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí văn hóa. RFI phỏng vấn danh ca Khánh Ly nhân dịp chị sang Paris biểu diễn trong khuôn khổ chương trình 10 năm với Trịnh Công Sơn, tạp chí do Tuấn Thảo phụ trách. Quý vị nhớ chú ý đón nghe. Ekip làm báo và kỹ thuật viên Navaphone xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai trên các băng tần như thường lệ. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm I Now của Yakma.
Just a word, I am so sorry to disturb. You may be thinking I'm a fool. I heard you tell him you don't care. I heard you think it loud and clear. Doesn't make me proud of you. I know your time is precious, but give me just a second. I need some strength and start with you. I don't feel the worst because of you. And I know, oh, 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 that it's not a dream that I saw. Oh, 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 yeah, I saw your tears. And I know, oh, 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 you, I saw. Oh, oh, oh. I wonder if there's a justice. When I look right into your eye, those feelings never lie. My own
only weapon is the zone.